Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật nói cho chúng ta nghe bốn loại ma. Bốn loại ma này, loại thứ nhất gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm chính là cái thân thể này của chúng ta. Phật nói không hề sai. Bạn có cái thân thể này thì bạn phải chịu rất nhiều sự dày dò. Có thân thể, đương nhiên còn có tâm lý. Thân và tâm, hai bộ phận này, Phật nói cho chúng ta nghe, thân có khổ vui, tâm có lo buồn. Mọi người đều biết thân khổ là sự dày dò, lo buồn trong tâm cũng là sự dày dò, mà không biết được cái ưa thích trong tâm, cái vui của thân này cũng là sự dày dò. Vì sao vậy? Hưởng thụ tâm lý bình thường là thanh tịnh, là bình lặng. Hỷ, nộ, ai lạc đều làm cho bạn không có được bình lặng. Trong lòng khởi lên sóng động, đó chính là sự dày dò. Ngũ ấm ma là sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta, bất cứ chúng sanh nào, đều không thể tránh khỏi. Chúng ta nhận là thân ngũ ấm. Cho nên phàm phu cao cấp, họ thông minh. Như phu tử đã từng nói, ta có đại hoạn vì ta có thân. Ông nói ta có mối lo rất lớn là gì vậy? Bởi vì ta có cái thân này. Đó chính là một người rất thông minh. Thế nên người thông minh nhất đẳng, họ không muốn mình có thân. Có thể làm được hay không? Có thể. Ở trong Phật pháp, người tu học có công phu tương đối. Phật kinh nói ba cõi sáu đường, có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Dục giới, sắc giới đều có thân thể. Hay nói cách khác, không thể nào tránh khỏi được cái khổ. Thiên nhân của vô sắc giới không có thân. Họ biết được cái thân là gốc khổ, thân là tích chứa, thân là đại hoạn, cho nên họ không cần thân. Thiên nhân tầng trời thứ tư vô sắc giới không có thân tướng. Chúng ta gọi họ là linh giới. Đó là cao cấp nhất trong phàm phu. Họ có được xem là giác ngộ không? Được. Không thể nói họ không giác ngộ. Thế nhưng các vị phải nên biết, họ không phải chánh giác. Trong Phật pháp chúng ta, giác ngộ là chánh giác. Chữ chánh bản hiệu này chỉ riêng nhà Phật có. Người thế gian tuy giác, họ không chánh. Chúng ta từ người trời tứ không thì rất rõ ràng, có thể nhìn thấy ra được. Không cần cái thân này, có thể giải quyết được vấn đề hay không? Vẫn là không thể giải quyết được vấn đề. Cho dù sanh đến phi tưởng phi phi tưởng thiên, tuổi thọ tám vạn đại kiếp, tám vạn đại kiếp vẫn là có hạn, có kỳ hạn. Tám vạn đại kiếp đến rồi, họ liền phải đọa lạc. Trong ngạn ngữ thường nói, leo càng cao té càng nặng. Họ vừa đọa thì liền đọa vào trong địa ngục. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đọa lạc trong vô gián địa ngục. Ở trong đó là có nguyên nhân, không phải vô cớ. những người này họ đều là người tu hành. Người không tu hành không đến được cảnh giới cao đến như vậy. Tu đến được cảnh giới này, cho rằng chính mình đã thành Phật, cho rằng chính mình chứng được đại Niết Bàn. Niết Bàn là không sanh không diệt, đó là thật chứ không phải là giả. Họ đem trời tứ thiền, trời vô tưởng, tứ không thiên cho là Niết Bàn. Đó là sai lầm, ngộ nhận. Lỗi lầm là chính ở họ, quyết không phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở trong kinh điển nói được rất tường tận, rất rõ ràng. Chúng ta không thể hiểu lầm cái ý này. Dây dò của ngũ ấm là mỗi một người chúng ta không thể tránh khỏi. Cho dù là Phật Bồ Tát, ứng hóa ở trong sáu cõi, chư Phật Bồ Tát ứng hóa mà đến, hiện ra cái thân tướng cũng là thân ngũ ấm. Loại thể hiện này chính là Hoa Nghiêm đã nói ra: thay chúng sanh chịu khổ. Chúng ta muốn hỏi, những vị Phật Bồ Tát này thị hiện có phải chịu khổ hay không? Ở trên hình tướng mà nói, họ cũng phải chịu khổ. Thế nhưng trên thực tế, các ngài không hề có khổ. Đó là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này của chúng ta hoàn toàn khác nhau với chúng ta. Khi chúng ta đến, chúng ta thấy trên hình tướng, ăn mặc đi đứng, đời sống của các ngài không hề khác với chúng ta. Phàm phu chúng ta cũng có khổ có vui, các ngài cũng có khổ có vui, biểu diễn ở bên ngoài, mà trên thực tế tâm của các ngài vĩnh viễn là thanh tịnh, quyết định không có khổ. Không có khổ phải làm ra dáng vẻ khổ để cho phàm phu chúng ta xem, để phàm phu chúng ta xem thấy hình tượng của các ngài, để có được sự giác ngộ. Mục đích của ngài là để hóa độ chúng sanh, là đến thị hiện, không phải chân thật đang chịu khổ. Việc này chúng ta phải nên biết. Ngoài ngũ ấm ma ra, Phật nói cho chúng ta phiền não là ma. Phiền não quá nhiều, vô lượng vô biên, phiền não dày dò chúng ta. Trong phiền não bao gồm cả thất tình ngũ dục, phạm vi rất rộng. Loại thứ ba là tử ma. Tử ma là nói sinh tử dày dò. Đây cũng là chúng sanh chưa ra khỏi sáu cõi, không cách gì tránh khỏi. Có sanh nhất định có tử. Sau khi chết họ lại đi đầu thai, tuyệt đối không thể nói chết rồi là hết. Nếu như chết rồi thì hết, chúng ta không cần phải học bất cứ thứ gì. Vì sao chúng ta phải khổ cực để tu hành, cũng dùng không được. Thực tế ra mà nói, tình huống này xin nói với các vị, nhất định không phải chết. Chết rồi thì không phải là hết. Đây là thật, không phải là giả. Các vị tỉ mỉ mà đọc kinh Địa Tạng, chúng ta gần đây cũng đang giảng kinh Địa Tạng, bạn mới biết được cái chết này thật là đáng sợ. Chết, cái sự việc này tuyệt nhiên không đáng sợ, nhưng sau khi chết thì phiền phức thật to lớn. Tùy nghiệp thọ báo, Chúng ta thử nghĩ xem, ngay trong một đời này của chúng ta, quá khứ đời đời kiếp kiếp đã tạo ra nghiệp gì? Tạo nghiệp thiện nhất định có quả báo của ba đường thiện. Tạo nghiệp ác nhất định có quả báo của ba đường ác. Ba đường ác thật đáng sợ, rất dễ dàng đọa lạc, thoát ra là việc vô cùng khó khăn. Ngay chỗ này, Phật dạy cho chúng ta một khái niệm cơ bản, phương pháp tu học cơ bản, năm giới mười thiện. Đó là pháp căn bản. Tam phước trong Quán Kinh xếp ở hai điều phía trước. Mười thiện: thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thân là không sát sanh, không trộm cắp, đồng tu tại gia, không tà dâm. Bốn khẩu nghiệp là không nói dối, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Ý ba nghiệp là không tham, không sân, không si. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta ở ngay trong một đời, mười điều này đã làm được bao nhiêu? Đó là Phật pháp nói ra pháp căn bản cho chúng ta. Mười điều này có thể làm được. Năm giới đương nhiên liền bao gồm ngay trong đó. Bạn mới có thể có lại được thân người. Con người sau khi chết muốn được lại thân người thật khó. Nếu bạn làm được 10 điều này, phải làm đến được tiêu chuẩn nào? Nếu là lấy điểm số để nói, nhất định phải đạt đến 80 điểm mới có thể nắm chắc được đời sau được thân người. Bạn nói tôi làm đến được phân nửa thì không đáng tin, không nắm vững. Chí ít phải có thể làm đến được 70 điểm trở lên mới có thể có lại được thân người. Nếu như làm đến được 100%, có thể làm được tròn đầy, vậy thì chúc mừng bạn, quả báo của bạn không ở nhân gian, bạn ở trên trời hưởng phước, phước báo lớn hơn nhiều so với nhân gian. Đó là Phật dạy pháp tắc căn bản cho chúng ta, nhất định không thể xem thường. Ngược lại với mười thiện chính là mười ác. Mười ác chính là thân tạo ra sát đạo dâm, miệng nói dối, nói hai chiều, thêu dệt ác khẩu, ý tham sân si. Cái phiền phức này thì lớn. Tạo ra mười loại ác nghiệp này, nhẹ thì ngạ quỷ súc sanh hai đường này, nặng thì đọa vào địa ngục. Chúng ta không nên đi quan tâm người khác, phải cố gắng mà phản tỉnh, dò xét kiểm điểm chính chúng ta. Mỗi ngày từ sớm đến tối, từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp, ngay trong đó chúng ta rốt cuộc làm 10 thiện nhiều hay là tạo ra 10 ác nhiều? Rốt cuộc là sức mạnh nghiệp thiện mạnh hay là sức mạnh ác nghiệp mạnh? Người tu hành phải phản tỉnh từng giờ, kiểm điểm từng giờ. Thân người khó được mà dễ mất. Thân người rất dễ bị mất đi. Sau khi mất đi rồi, chúng ta phải làm sao? việc này không thể không suy nghĩ đến. Cho nên ở trong kinh điển, Phật một mực khuyên bảo chúng ta phải trân trọng sức khỏe thân thể hiện tại. Tất cả điều kiện đều đầy đủ, phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Cho nên đó là tử ma, phiền phức rất lớn. Cả đời này của chúng ta tu hành, có tu được tốt hơn, có tu được công phu tốt hơn, sau khi chết rồi đời sau cũng xem là không tệ. Có công phu đời sau được thân người, khi được thân người, khi phải nhập thai, công phu đời trước đã tu thảy đều tiêu hết, quên hết sạch trơn. Ngay đời này phải bắt đầu lại từ đầu, đó gọi là dày dò. Không thể đời đời kiếp kiếp tiếp nối mà làm, vừa gián đoạn chí ít phải đoạn hết 20 năm. Đó là bị mê khi cách ấm, bạn bị quên hết sạch trơn. Cho nên thế gian tu hành khó. Vì sao Phật nói ba A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp? Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như tu học của chúng ta quả nhiên có thể giữ được, không cho gián, không thoái chuyển, phàm phu thành Phật, làm gì phải thời gian dài đến như vậy? Không cần thiết. Chính là ở trong sáu cõi, thời gian thoái chuyển quá dài. Nếu như vừa đọa đến ác đạo, tuổi thọ trong địa ngục rất dài. Trên kinh đều nói vô số kiếp. Ngay trong thời gian dài đến như vậy, không nghe được Phật Pháp, trên trời cõi dục giới còn xem là tốt một chút, từ trên sắc giới cũng không dễ. Phước báo quá lớn, lo hưởng phước nên xem nhẹ đi việc tu hành. Giàu sang học đạo khó, khiến chúng ta nghĩ ngay đến sanh tử đại sự, tử ma rất phiền phức. Nếu như ngay trong một đời này của chúng ta, nếu không muốn chết mà nói, kinh Vô Lượng Thọ chính là dạy cho chúng ta vô lượng thọ. Bạn y theo cái pháp môn này mà tu học, ngay trong một đời này bạn quyết định không chết. Cho nên pháp môn này trong lúc chúng ta giảng giải đã nói rất nhiều lần, tôi nói đều là lời thật, không phải là lời giả. Mỗi giờ mỗi phút đều khuyên bảo mọi người, cái pháp môn này không già, không bệnh, không chết. Đáng tiếc người tin thật quá ít. Đúng như chư Phật đã nói, pháp khó tin, chân thật khó tin. Có lẽ có người muốn hỏi, bạn nói không chết, chúng tôi thấy người niệm Phật chết cũng không ít, thì sao không chết chứ? Kỳ thật người niệm Phật không chết, họ đi đến thế giới cực lạc, họ dứt bỏ đi cái thân thể này, không cần cái thân này. Khi ra đi rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Khi lâm chung, Phật đến tiếp rước, không có đau khổ, hoan hỷ vui vẻ mà đi theo Phật. Sau khi xả bỏ cái thân này, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thân đó giống y như thân của A-di-đà Phật, sắc thân tự ma vàng thật. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta đầy đủ 32 tướng. đó là tùy thuận phàm phu chúng ta mà nói. Trên thực tế không phải như vậy. Trên thực tế, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mãi mãi không còn già nữa, vĩnh viễn sẽ không bị bệnh. Tất cả sự mong cầu là tùy tâm sở nguyện, chân thật là tâm tưởng sự thành. Bạn nói xem, ở nơi đó tốt đến dường nào? Người đại phú đại quý ở thế gian này chúng ta, so với thế giới Tây Phương Cực Lạc, người cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng không thể so được. Không nói người phú quý ở nhân gian chúng ta không thể so sánh, trên kinh nói với chúng ta, cho dù là trên trời, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, ở nơi đó cũng không thể sánh vào đâu. Mới là dục giới tầng trời thứ hai, là chủ trời Đao Lợi. Đại Phạm Thiên Dương cũng không thể sánh được với thế giới Tây Phương Cực Lạc, phước báo của người hạ hạ phẩm giảng sanh. Cho nên các vị muốn chân thật hưởng phước báo lớn, nhất định phải giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất là ở thời đại hiện tại này của chúng ta, cái thời đại tai nạn triền miên, người trung niên trở lên phải thường hay nghĩ đến nơi nào là chỗ chúng ta quay về. Sau khi già rồi thì phải làm sao? Đi đến nơi nào? Ở nơi đây, chúng ta Lý cư sĩ phát khởi muốn xây dựng thôn Di Đà. Cái thôn Di Đà này, hôm nay ông đem biên bản hội nghị cho tôi xem, đại hội cư sĩ Lâm đã thông qua. Đó là chỗ quay về hiện tại của chúng ta. Một người thông minh, một người giác ngộ, đến nơi nào thì tốt nhất? Thôn Di Đà. Thôn Di Đà tương lai nhất định thấy được A-di-đà Phật, nhất định giảng sanh tịnh độ. Cả đời này của chúng ta không hề luống qua. Vô lượng kiếp đến nay là cơ duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta ở ngay trong đời này xem là đã đợi được. Không chỉ là đại sự một đời, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, chúng ta nghĩ đến cái việc lớn này. Cho nên chết là sự dày dò. Loại sau cùng là thiên ma. Trong kinh Phật nói cho chúng ta nghe, thiên ma là ma dương ba tuần. Bốn loại ma chướng này, bạn thấy ba loại trước đều là tự thân chúng ta đầy đủ. Ngũ ấm là tự thân ta, phiền não cũng là tự thân, sanh tử vẫn là tự thân. Chỉ có một loại là bên ngoài. Loại ma bên ngoài này rốt cuộc là gì? Nếu chúng ta dùng lời hiện đại mà nói thì mọi người dễ hiểu. Hiện tại thế giới muôn màu ở bên ngoài. Tất cả người sự vật bạn thấy được, bạn nghe được, bạn tiếp xúc được, nó đều đang mê hoặc bạn. Đó chính là ma. Làm cho thân tâm của bạn vĩnh viễn không được an bình. Do đây có thể biết, cái ma này chính là trong có phiền não, ngoài có mê hoặc. Bạn làm sao có thể chịu nổi chứ? Đó là ý nghĩa của ma. Đơn giản mà giới thiệu với các vị đến đây.